This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Nghiêm xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào để anh Dũng Nghiêm và Tiến Nghiêm khỏe không? Thứ hai tuần rồi, có gì mới không anh?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, chúng ta đã trở lại một cái tuần mới. Nhưng mà cuối tuần qua thì có một cái sự kiện rất là kinh khủng khiếp đã xảy ra, chấn động cả thế giới và chấn động tất cả của người dân Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung. Thì cũng may rằng mọi chuyện đã qua và bây giờ mình cũng cầu chúc cho tất cả mọi người luôn luôn gặp được bình an, Tiến Dũng.
Anh có thể nói ra thẳng ra giùm Tiến Dũng được không, là chuyện dự kiện gì và chuyện khủng khiếp là cái gì? Anh nói có nhiều người họ không có nắm vững được là tại sao chuyện gì vậy ta, mình không biết. Là cái tuần lễ ngày hôm qua đó quý vị, cái vừa loại tuần lễ vừa rồi hay là past week rồi đó, thì khi mà cựu tổng thống Donald Trump có một cái rally ở bên Pennsylvania, cái tiểu bang Pennsylvania, cái thành phố Butler, thì ở đây ông đã bị một cái người thanh niên 20 tuổi đã cố tình bắn, nhưng mà phải nói rằng Thượng Đế cũng đã protect ông một cách gọi là màu nhiệm, sử dụng thầy nói dùng cái từ là màu nhiệm, vì coi cái video nó kỹ lại một chút thấy chỉ gần một cái lắc đầu nhẹ qua mà cái bắn của ông Trump này thì ông nói chuyện ông có lắc lư mà cũng may nhờ cái lắc lư đó mà cái né được cái viên đạn chỉ trúng được cái vành tai bên phải và máu chảy vào. Và hiện tại bây giờ người thấy rằng những cái cơ quan truyền thông hay là những cái vị nào mà Trump follower hay là ngưỡng mộ về cái sự mà về cái bản tính kiên cường của ông đó, thì họ nói là nhiều người họ đã lên tiếng và phản đối về việc này rất là nhiều. Họ nói là dirty play, tức là chơi dơ, cái việc mà mình không biết là tại sao, mình không biết đến nơi đấy, mà cái người bắn bị bắn chết ngay tại chỗ cách xa đó 100 mấy chục mét, tức là cái tầm xa nó xa khỏi cái system, một cái hàng rào cản của security. Mình không biết hiện tại thì có những người nói là cái người bắn xong, nhiều bắn xong rồi có người bắn chết liền. Cái đó là những cái lời gọi là về định luận của lời thôi, mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì ông cựu tổng thống Donald Trump vẫn bình an, rất là tốt quý vị. Và có nhiều người bạn hỏi Dũng rằng hết có ít nhất phải 5 người hỏi là, ê, mua cổ phiếu gì vậy? Thật sự ví dụ không có ít rare, rất là hiếm, ngoại trừ trong gia đình thôi. Còn ngoài là bạn bè không có chỉ phải mua cổ phiếu nào, mua gì. Ít lắm cái thú vị, chỉ thân lắm, thân là thân, ví dụ mới trả lời, tại vì thu rất nhiều. Ví dụ thì không bây giờ mà cố vấn cái gì này, tại vì ăn á, thì họ bỏ tiền, họ lấy tiền, mình đâu phải là người chuyên nghiệp đâu, mình phải là, nhưng mà thua rồi mình gánh, lánh gánh cái hậu quả nữa. Nhưng mà ngày hôm qua thì có nhiều người hỏi, Dũng chỉ nói ra bộ là trời ơi, thì ông Trump, ông có cái Trump Media, cái True Media đó, cái tên của nó đó là DKT đó, thì cứ mua thử là trúng gì đâu. Thì sáng nay lên 10 mấy đồng nữa quý vị, lên 10 mấy đồng, nhưng mà Tesla lên rất là nhiều. Và cổ phiếu nói chung ngày hôm nay lên con số kỷ lục mới luôn. Và nói rằng wow, qua một biến cố để chuẩn bị chuyển qua một cái trang sử mới, thì cổ phiếu họ một cái sự mà mình thấy rõ ràng là từ, nếu mà ông Trump bắn mà không chết mà cổ phiếu đi xuống, tức là họ đang nghĩ rằng wow, phải có một cái mới, như là cổ phiếu sẽ đi xuống. Ví dụ như đó, ông không chết, chết cha rồi, tương lai kinh tế sẽ tệ. Nhưng mà ngược lại, ông không chết, cổ phiếu lại đi lên. Tức là họ nghĩ rằng, wow, có cơ hội lớn, vị tổng thống sẽ trở lại, thí dụ như vậy. Thì đó là những gì mà Dũng có thể chia sẻ về buổi sáng hôm nay. Nhưng mà chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cái sự hòa bình của nước Mỹ. Vì cái chuyện này, người thấy ra nó xảy ra như vậy, thì làm cho cái người dân đó, họ rất là hoang mang. Tại sao bây giờ giết một tổng thống nó dễ như vậy, ám sát một tổng thống nó dễ như vậy, mạng người nó dễ, tức là nó rẻ như vậy. Nên quý vị cũng cầu nguyện nhiều cho cái tình hình nước Mỹ hiện tại bây giờ. Rồi, chúng tôi sẽ trở lại buổi sáng hôm nay. Thị trường chứng khoán phải nói là con số, những con số kỷ lục quý vị. Riêng về Dow Jones, một con số kỷ lục mới là 40.181 điểm, và sát này nó lên đến 180 điểm. Nasdaq, một con số kỷ lục mới luôn, 18.573 điểm, lên 174.000 điểm. Xin lỗi, 174 điểm. Và S&P 500 kỷ lục mới lên 35 điểm, 5.650 điểm. Dầu thô thì giảm 48 xu, hiện tại là 81 đồng 73 xu trong thùng dầu thô. Vàng cũng lên con số kỷ lục, lên 7 đồng 10 xu, 2.427 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 6.45, 30 năm là 6.97. Lãi suất nó giảm một chút xíu. Vàng ở Việt Nam miễn bàn, như điều chỉ nói vị đó, là mua vào hiện tại bây giờ khoảng 82 triệu, bán ra là trên 83 triệu. Nhưng mà Việt Nam vẫn mua vào là 75 triệu rưỡi, bán ra là 76 triệu 980 ngàn đồng. Nhớ nha, ra bán một lượng vàng bây giờ là phải mua ít nhất là 82 triệu mới bán, còn dưới là không bán cho tôi biết. Và bản tin đầu tiên thì Stop and Shop, đây là một cái thương hiệu mà chúng ta thấy đi qua bên vùng Đông Bắc, Hoa Kỳ, nhìn New Jersey hay là Pennsylvania, tiểu bang bên kia Đông Bắc đó, thì nó rất là nhiều. Nó giống như na ná cái Stop and Shop, nó bán đồ giống như là ở Thông Thông vậy đó. Nó rất là gọi là nằm ở dạng high end cũng ok. Thì họ nói là xin lỗi, chị không nổi. Cái người giám đốc của những ngôi chợ này thì họ nói rằng suốt một thời gian dài chúng tôi cũng rất là gọi là chống đỡ lắm, nhưng mà người dân Mỹ hình như là họ realize, họ đã tỉnh thức ra rằng cô Hào, nếu mà xài sang như vậy nữa thì có một ngày nào đó sẽ hết tiền và họ phải thu lại, squeeze cái pocket của họ và thắt lưng buộc bụng đó. Và cuối cùng thì họ cái coi chợ mà Stop and Shop này phải đóng cửa 32 cửa tiệm. Ở đây những cửa tiệm nào mà trong thành phố, rớt ngay thành phố, dân nghèo nghèo đó, không có tiền mua đó, thì họ sẽ đóng cửa những cửa tiệm đó, mà lên đến con số 32 cửa tiệm. Đây bản tin thật sự không có vui lắm cho những ngôi chợ như vậy, các quý vị. Trong khi đó thì người thì tìm không ra, kẻ thì chỉ ngồi ngáp thôi cũng giàu nữa, đó là Amazon. Và sáng nay Tesla cũng lên rất là nhiều, bởi vì Tesla là một trong những người tổng giám đốc đứng lên nói là endorse for ông Donald Trump. Nói là tôi sẽ support Donald Trump hết 100% luôn. Cổ phiếu của họ chính xác là sáng nay lên đến 16 đồng, hiện tại là 264 đồng. Trong khi đó thì Amazon cũng the same thing. Ông Jeff Bezos cũng lên nói rằng chưa bao giờ tôi thấy một cái người tổng thống nào mà kiên cường như ông Donald Trump. Lên sáng nay cổ phiếu họ lên quá chừng. Và riêng về cái ngày thứ ba và thứ tư không thôi đó, cái Prime Open ra nó bán kỷ lục luôn, thì tổng số mà doanh thu của Amazon trong cái ngày thứ ba và thứ tư không thôi đó là trên 14 tỷ. Họ bán cái Prime không rồi, rồi khi mà họ mua cái Prime rồi đó, họ apply for cái Prime membership đó, thì họ mua trên 7 tỷ mốt, họ mua hàng luôn, thì phải nói là quá cực nhiều. Tiếp đó là Amazon chỉ ngồi cái app thôi là đã giàu rồi. Trong khi đó thì có nhiều công ty tìm hoài làm ăn chết bồ luôn không ra, như là SolarEdge. SolarEdge có thể là họ nói là kinh doanh không đúng thời điểm. Tại vì thời điểm này thì có ít người lắm, cái việc chỉ có một vài cái tiểu bang, như hàng như là về chúng ta qua nguồn Cali thì nhiều nha. Tại vì họ đưa vào cái chính sách rằng cho những cái solar này trả góp rồi đủ thứ hết, như là Arizona nắng nhiều, như Texas thì cũng có, không ở nhà thì ta thấy là ra cái những cái khu quý vị á, không ít thấy người ta xài cái solar panel lắm. Nguyên cái khu tôi dùng khoảng những 5 cái nhà thôi, khoảng cả 10.000 căn nhà ở đây, khoảng 500 nhà thôi quý vị. Và cái SolarEdge để phải lay off 400 nhân viên trong cái bối cảnh rằng cái doanh thu của họ bị gọi là decline, và công ty này có khoảng 5.633 nhân viên, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói rằng Dũng đọc xong rồi thấy cũng giật mình. Nếu mà một cái nguyên thủ một cái quốc gia nào đó mà có một cái sự khôn ngoan thì cũng đỡ khổ lắm. Còn nếu mà khôn ngoan mà tham thì còn khổ dâm dữ nữa. Hay là nói thẳng là ngu đi. Giống như là ai đưa tiền lấy làm gì làm, đưa tiền ra được rồi. Giống như là ví dụ xin lỗi quý vị trước là như thế này. Ví dụ có nói chuyện một người mà nói là đi bầu chưa, thì người ấy là tôi thôi sẽ bầu dân chủ nữa đó. Ủa tại sao vậy? Cái kinh tế cũng ok, nhưng mà dân chủ thì có những cái mình thấy là không có được tốt lắm cho cái đời sống của người dân Hoa Kỳ đó. Nó ai sao cũng được, chết cũng được, nghĩ sao tiếp tục cho tôi welfare được rồi. Cái này tôi thấy thì cái này nó dùng sinh dựa cái câu chuyện đó lên cái bản tin này cũng vậy. Ai chết sao được, miễn sao có tiền rồi, quốc gia chết họ. Đó là Thái Lan. Bản tin này có liên quan đến Thái Lan và đặc biệt về những quốc gia Đông Nam Á. Cái tụi chưa bao giờ mà Thái Lan gọi là bị cái tình trạng nhiều cái factory, nhiều cái công ty hãng xưởng đóng cửa nhiều như vậy. Từ khi mà Thái Lan mở cửa nhập khẩu rất nhiều những cái mặt hàng giá rẻ từ Trung Quốc, thì có những công ty bắt đầu đóng cửa, không có sự cạnh tranh ở đây nữa. Ví dụ nha, Thái Lan, ví dụ như mình hiểu nè, công ty làm dĩa nhựa Thái Lan đi ha, họ mua cái hạt nhựa của Trung Quốc về, họ làm ra cái dĩa họ bán gia công. Trong khi đó Trung Quốc không có như Thái Lan, họ làm dĩa bán, mua hạt nhựa về, làm gia công, bán cái dĩa ra, bên Trung Quốc nhập thẳng cái dĩa qua luôn. Thái Lan bán đồng, Trung Quốc bán 90 xu. Thì người Thái Lan họ tội vì họ mua cái dĩa một đồng 90 xu rẻ hơn mà hai cái the same thing. Thì cứ nghĩ cái tương lai của cái công ty đó như thế nào? Đóng cửa. Và khi mà tháng vừa rồi, cái DYD đã được chính thức mở cửa để mà cung cấp đủ 66 triệu người dân Thái Lan xe đó, bị xe điện. Thì trong cái quá cảnh, trong cái quá trình mà BYD chính thức mở một công ty ở Thái Lan đó, thì trong thời gian trước đó thì họ đã nhập hàng từ từ rồi. Và một trong những cái hãng mà đóng cửa của nước ngoài là của Nhật đó, là Suzuki đã đóng cửa công ty của mình. Rồi đến ngày hôm nay, ngay giờ phút này thì cũng làm bản tin này đó, là có trên 2.000 cái factory của Thái Lan đã đóng cửa. Riêng về có một cái hãng là sản xuất xe của Thái Lan, họ không có nói tên ở đây, sản xuất mỗi năm khoảng 60.000 chiếc xe cũng đã đóng cửa. Cái vấn đề ở chỗ này, các quý vị, chúng ta biết rằng Trung Quốc họ rất là khôn, các quý vị, họ phải giết một cái kinh tế quốc gia đó, họ take over quốc gia đó lúc nào mình hay. Chẳng hạn như bây giờ cái bản tin này, quý vị thử Tiêu Dũng đưa ra một cái hình ảnh mà ta tự suy nghĩ đúng không nha. Người Nhật qua Việt Nam mở hãng xe, mở Honda, mở Toyota, mình biết là họ mướn người bản địa, họ mướn người thuê người Việt Nam. Những kỹ sư Nhật Bản thì đúng rồi, tại vì công ty của họ, nhưng mà họ mướn những người làm công là những người Việt Nam. Hãng Mercedes của Đức, tất cả những người, đa số họ cũng mướn người kỹ sư Việt Nam nữa thì, nhưng mà những người mà đứng đầu và chuyên môn quyết định mọi sự là người kỹ sư của Đức. Và nhưng mà những người nhân công trong cái hãng đó vẫn là người Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt Trung Quốc, họ mở một công ty ở Thái Lan, họ mướn người Trung Quốc. Tôi chỉ trả tiền thuê mặt bằng, thuê chỗ, tất cả mọi thứ khác tôi sử dụng nhân viên của quốc gia chúng tôi. Chúng ta thử hình dung, chúng ta bao giờ bị làm một công việc của công ty nào Trung Quốc ở Mỹ, chúng ta đếm trên đầu người bao nhiêu người da trắng làm trong đó, người Trung Quốc không? Nên Trung Quốc rất là khôn, họ sử dụng nhân công của quốc gia họ luôn. Vậy thì làm sao mà cái nền kinh tế quốc gia đó phát triển được? Vì đặt một câu hỏi riêng cho mình đi, nhưng mà tại sao họ vẫn làm được điều này? Đó là từ cái bàn lãnh đạo. Nếu mà lãnh đạo khôn đó, thì họ làm một cái deal từ lúc đầu, tức là một cái thỏa thuận từ lúc đầu. Mà họ tham, mà họ ngu, họ không biết, họ nói là ai chết bật bay, giống như cái chuyện mà nãy Dũng giải thích quý vị, cái người mà họ nói Dũng đó, người tôi bầu tổng thống nghĩ sao cho tôi welfare được rồi, Cộng hòa Dân chủ tôi cần biết, nhưng mà hiện tại Dân chủ cho tôi food stamp welfare, tôi bầu cho họ tiếp tục, tôi bầu đảng khác sợ cắt quá. Thì cái này, đó là cái nhỏ, mà cái lớn ra là quốc gia cũng vậy. Cái ông mà đứng ra, đứng đầu đó, sao cũng được, đưa tiền cho tôi được rồi, mày muốn làm gì mày làm. Là Thái Lan là một trong những quốc gia mà đang bắt đầu chết dần bởi vì Trung Quốc, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Mart Pizza. Vì biết Mart Pizza là một cái thương hiệu mà xanh xao để buồn thôi, nhưng mà họ cũng làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua. Họ mở rất là nhiều cửa tiệm. Họ có khoảng 512 cửa tiệm trên khoảng 28 tiểu bang khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, mở cho nhiều vào, người ta thường nói là tức mừng khai trương nhưng mà âm thầm đóng cửa là có thật. Mart Pizza là, ví dụ nghĩ là không có một cái công ty nào mà may mắn như vậy đâu. Sau khi Mart Pizza đưa ra quyết định đóng cửa 44 tiệm, thì có một cái tin đồn là họ sẽ bị bankruptcy. Nhưng mà chưa kịp đưa cái tin này ra đó, thì Elite Restaurant Group đã mua lại 100% luôn. Không phải là chưa bao giờ mà hên hay một cái đứa trẻ mà rớt trên một cái xin lỗi, một cái dĩa mà trên lầu rớt xuống mà may mắn có một cái công ty trẻ tệ đi ngang qua mà rớt xuống, nó giống như vậy vậy đó. Nhưng thấy rằng nó chưa ít khi nào mà may mắn như vậy. Và hiện tại bây giờ Pop Pizza khoảng 512 cái cửa tiệm trên tổng số 28 tiểu bang khác nhau, nhưng mà nó nằm rất nhiều ở tiểu bang Texas, đứng đầu luôn Pop Pizza nha. Thứ nhì là Washington State đó, và thứ ba là California. Và thì cái tiếp thì quý vị nào mà có mua xe truck và xe điện đó, thì Dũng xin gửi luôn cái thông tin sáng hôm nay nói về xe Ford đứng đầu bảng và doanh thu nha. Xe Ford Lightning truck của xe Ford F-150 đó, Dũng thấy ủa tại sao chiếc này đứng đầu ta? Nếu mà so với lại chiếc xe Cybertruck thì nghĩ Cybertruck nhiều, vì thật sự Cybertruck bán không nhiều bằng chiếc xe Ford Lightning 150 nha, F-150. Và chiếc thứ đầu tiên bán nhiều nhất xe điện và xe truck là xe Ford, thứ nhì là Cybertruck, và thứ ba là Rivian. Và cái giá cả của nó Cybertruck chúng ta tưởng tượng là nhiều đúng không? Thật sự ra hiện tại cái giá của nó mà rear wheel drive đó là khoảng 60.990 đồng cho một chiếc Cybertruck của Tesla. Thứ hai là chiếc xe Ford Lightning là 57.090 đồng. Và cái thứ ba là Rivian R1T 71.700 đồng. Đây là ba xe truck, xe điện mà đứng đầu và bán ra chạy nhất. Mà Dũng nhìn lại thì thật sự ra xe điện chỉ có ba chiếc này thôi. Nên quý vị nào có mua thì ta cũng biết cái giá cả của nó. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay là bản tin thật sự ra là bản tin buồn. Thí dụ, sau khi đọc bản tin này, Dũng biết rằng cái cuộc chiến của ông Trump về để chống lại cái lạm phát đó, thật sự ra thì chắc đổ sông đổ biển trong những ngày sắp tới, quý vị. Có thể là quý vị sẽ không thấy ngay bây giờ, nhưng mà chỉ vài tháng tới đây thôi, chúng ta sẽ thấy cái inflation như tiếng Nhật đã cảnh cáo quý vị trước đây rồi, là khoảng đi vào cái mùa khoảng từ tháng 8 đến 9 đến đây đó, là inflation sẽ rất là kinh dị, quý vị. Và cái chuyện đó nó thật sự nó đã xảy ra. Các công ty vận chuyển của Trung Quốc đã tăng cái giá ship, những con tàu shipment đó, lên gần như gấp đôi so với tháng 2 đầu năm nay. Hiện tại bây giờ thì các công ty của Trung Quốc cho biết rằng những cái mặt hàng mà họ ship nó có thể lên đến 9.387 đồng, trong khi đó thì cái giá cước của hiện tại bây giờ là khoảng 4.000-4.500, thì lên hơn gần gấp đôi. Và on the July 11 nó đã lên rồi. Và tất cả những cái hãng hay những cái công ty, những cái cơ sở thương mại của Mỹ đó, họ đã phản đối rất là nhiều. Nhưng mà không biết chính phủ Hoa Kỳ có giải quyết được hay gì không. Và họ, những cái chuyến tàu mà chở những cái container, 40 foot container này, như là đồ chơi là nhiều rồi, rồi toy, rồi những cái đồ chơi đó, rồi những cái auto parts, tức là những cái phụ tùng xe, rồi goods, những cái mặt hàng khác nữa, từ Shanghai sẽ chở qua bên Hoa Kỳ. Và cái cước phí sẽ lên là 9.387 đồng. Cước phí hiện tại là chỉ có 4.500, và hiện tại nó lên lúc ngày 11 tháng 7 nó lên rồi. Và trong những ngày sắp tới, đặc biệt vào cái mùa lễ, những ngày như là Thanksgiving, Christmas, chúng ta sẽ thấy hàng hóa nó sẽ lên. Nhưng mà có nhiều người nói là, ok, tại vì sau đại dịch, một cái chuyển hàng như vậy đến 16.000 lần, bây giờ trả 9.000 mấy cũng ok. Nhưng mà vì biết rằng rất là khó để kiềm chế cái inflation nếu mà chính phủ không có giải quyết vấn đề này, quý vị. Vì biết là những cái chuyến tàu mà chở từ Trung Quốc, hàng từ Trung Quốc direct qua Mỹ, thì trước đây nó đi qua cái Suez, tức là cái eo biển của Ả Rập vậy đó, thì bây giờ nó phải đi vòng qua Africa. Lý do vì Houthi thì cái phía quân đó cứ đánh chặn những chiếc tàu này hoài, cuối cùng họ phải đi vòng như vậy, đã tốn thời gian nhiều nữa ha. Chiếc tàu phải chạy thêm mất nhiều ngày để mà chạy vòng như vậy, và tiền xăng, tiền dầu, tiền đủ thứ, tiền thuê nhân viên và tất cả những cái overhead thì nó tăng lên. Thì họ nói là họ phải lấy cái giá cước phải là 9.387 đồng mới đủ cái cước phí vận chuyển, còn nếu không thì chúng tôi sẽ không vận chuyển nữa. Và chúng tôi chắc là trong những ngày sắp tới inflation sẽ crazy, thưa quý vị. Xin trở lại chúng em.
Vâng, và thưa quý vị, kinh tế cũng chưa có được sáng sủa, giá cả thì không có thấy xuống, chưa thấy xuống, nếu không muốn nói là tiếp tục tăng. Cho nên quý vị vẫn tiếp tục phải cẩn thận hơn trong những, nếu mà quý vị nào có ý có đầu tư chơi cổ phiếu thì quý vị cẩn thận hơn và cẩn thận thêm những cái kem để mà tránh mất tiền, mà cũng như là vẫn tiếp tục tiết kiệm tiền để cho chuẩn bị cho cái mà cho cái suy thoái kinh tế có thể đến bất cứ lúc nào. Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc cho gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.